Hồng Liên Bảo Giám, chương 1084, đẩy mạnh 6, góc truyện audio.com. Thần Long chỉ có một đầu nhưng tốc độ phá hủy pháp thuật tháp quá nhanh, pháp sư vô cùng kinh hoàng, nếu để cho Đường Hà tiếp tục như vậy, không tới nửa ngày có thể nhổ sạch pháp thuật tháp trong thành thị số 4. Pháp sư cũng không biết Thần Long đan uy lực cường đại nhưng khi nhổ pháp sư tháp lại tiêu hao không nhỏ. Trừ phi Đường Hà tiến giai kim đan bát trọng hoặc là kim đan nhập vào cơ thể, nếu không không có khả năng liên tục duy trì Thần Long chiến đấu. Binh sĩ mặc áo giáp bao phủ toàn thân lan ra bốn phía, lúc này trên bầu trời có mây đậm đặc bay tới, đó là khổng tước chiến hạm của Tô Kính. Những chiến hạm này cũng không có phát động đả kích, chúng chuẩn bị đối phó thần miếu. Lôi điểu hạm còn lại mới là chủ lực chiến đấu. Vận binh hạm chỉ đưa 4 vạn người vào trong thành thị, sau hơn 10 phút đã hoàn thành công việc lại bay ra khỏi thành để vận binh lần nữa. Thời gian của Tô Kính quá ngắn, chỉ tạo ra một chiếc chỉ miễn cưỡng một lần 4 vạn người tăng thêm tất cả trang bị. Hơn 10 phút sau lại đưa 4 vạn người vào thành, 4 vạn người này được Nguyên Thiên Y dẫn dắt liên tục thanh lý pháp sư tháp bị Đường Hà lưu lại. Nguyên Thiên Y trừ thả hai dao xà ra cũng không còn sử dụng dạo thuật khác, trong tay hắn cầm trường đao dài như thương, vũ khí này dài hơn 3 trượng và xông thẳng về phía trước. Một đao đảo qua cũng không quan tâm binh chủng gì, tất cả phun máu tươi và tứ chi tán loạn. Lực sát thương của Nguyên Thiên Y còn hơn cả Đường Hà, pháp thuật hộ thể của pháp sư không thể ngăn cản, hắn chỉ dùng một đao là đủ, trường đao của hắn là hàng tinh phẩm, tương đương với tạp phẩm đạo khí, có hai thuộc tính sắc bén và chắc chắn. Có thể thấy được chất lượng của trường đao cỡ nào, chỉ có hai thuộc tính trụ cột đã đạt tới tiêu chuẩn đạo khí, Nguyên gia có tâm đắc trong việc luyện chế vũ khí, Tô Kính cũng vô cùng hâm mộ. Cho dù hắn có thể luyện chế vũ khí cùng loại cũng cần tài liệu phi thường tốt, hơn nữa không có khả năng dài như thế. Từ xa nhìn vào, Nguyên Thiên Y mặc một thân đạo y tuyết trắng phối hợp với vũ khí dài gần 4 trượng giống như chiến thần trên chiến trường, thậm chí trường đao có thể cắt đứt cả kim loại. Ở nơi cách chiến trường hơn 2 còn có cả ngàn binh sĩ nhảy vào trong tường thành, lại có máy ném đá thụ yêu tiến vào, lần này máy ném đá thụ yêu đi lên phía trước liền có bụi cỏ đâm thẳng lên. Những bụi cỏ này có màu tím xanh, cũng có màu đỏ tươi vô cùng sắc bén. Quần áo bộ binh bị đâm rách dễ dàng, tất cả đều bị đả kích và thống khổ quay cuồng trên mặt đất. Mộc thứ có thể phá phòng thủ, có thể phóng thích độc tố cực mạnh, loại độc tố này chỉ có nhân tài cảnh giới trúc cơ mới có thể miễn cưỡng áp chế, cường giả kim đan có thể không sợ. Máy ném đá thụ yêu không nhanh không chậm ném thạch đạn, Tô Kính cẩn thận quan sát, hắn đưa ra kết luận địch nhân không thể phản kích và hủy diệt những máy ném đá thụ yêu kia, một khi máy ném đá thụ yêu vượt qua 1000 với tường thành có độ rộng không hơn 5 trượng thì chính là chí mạng. Binh lực của địch nhân bị máy ném đá thụ yêu ngăn cản, không có biện pháp tạo thành phản kích đại quy mô, cho nên Tô Kính mở lỗ hổng của tường thành, trận địa bên trong càng lớn và càng rắn chắc. Hiện tại chiến xa của Tô Kính có thể dễ dàng vào thành, không có pháp thuật tháp uy hiếp, những chiến xa này có thể nghiền áp bộ binh. Khôi lỗi, góc truyện audio.com, cực lớn hai bên chiến xa cầm vũ khí trong tay nhưng rất ít tiến hành công kích, cung tiễn thủ trên chiến xa dưới tác dụng của trận pháp nhắm chuẩn vào chỗ hiểm của địch nhân, lúc này là chém giết nghiêng về một phía. Hai mắt Tô Kính nhìn chằm chằm vào xa bàn, hắn tìm kiếm một lúc, ở cách thành thị 3 dặm có tập kết, vị trí này không được máy ném đá thụ yêu chú ý. Tô Kính mở rộng hình ảnh, hắn nhìn thấy bộ dạng chi quân đội này, thuần một sắc áo giáo vàng đỏ, không có kỵ binh, tất cả đều là bộ binh. Trong bộ binh có 20 chiến xa, phía trên là thần thuật sư. Mỗi chiếc chiến xa có 10 thần thuật sư. Bầu trời có mây đen, luyện khí sĩ trên khổng tước chiến hạm nhận được lệnh của Tô Kính, dứt khoát điên cuồng oanh tạc chiến xa của đối thủ, phi long tiễn, ma tinh pháo, kích quang phù văn pháo đả kích liên tục. 20 chiếc chiến xa bị phá hủy ngay lập tức, thần thuật sư trên chiến xa không kịp phóng thích thần thuật đã bị tiêu diệt thành cặn bã không còn thừa. Tô Kính làm như vậy đương nhiên không cách nào thu hồi thành phẩm, sau khi đả kích như thế, lực lượng địch nhân không dám tập kết vượt qua 5000 người sẽ bị Tô Kính đả kích trên không, bất kể thành phẩm phá hủy điểm tập kết này. Quy mô vượt qua 2000 người phải dựa vào lôi điểu hạm đi đối phó. Quân đội dưới ngàn người Tô Kính mới không rảnh chú ý tới, cứ mặc binh sĩ giải quyết. Có tin tức chí mạng rơi vào trong tay nữ thống soái, tường thành phía tây bị công phá. Đó là vị trí của Vô Ưu công chúa, nàng vốn có tư thái đánh nghi binh, đầu nhập binh lực không vượt qua 2 vạn, không nghĩ tới lại vượt qua một tường thành và trực tiếp giết đến nội thành, nàng không thể không triệu hoán thủ hạ tiếp tục tiến công, đầu nhập binh lực vượt qua 10 vạn chiếm cứ tường thành, lúc này lại phá hủy pháp sư tháp. Tô Kính nhớ tới chiến dịch lúc trước, trong nội tâm có chút khẩn trương, cũng có cảm giác nguy cơ xuất hiện, hắn lập tức hạ đạt mệnh lệnh làm thủ hạ không hiểu nhưng vẫn chấp hành. phát động tổng tiến công toàn diện, tuy tốc độ công kích biến chậm nhưng nhiệm vụ vô ưu công chúa là mở lỗ hổng trên mỗi tường thành, mặc kệ tường thành mấy trọng đều phải mở lỗ hổng vượt qua trăm trượng, sau đó gia cố hai mặt làm lỗ thủng biến thành con đường. Công trình doanh và hậu cần doanh sớm đầu nhập và quét dọn chiến trường tại chỗ, tất cả binh sĩ tinh nhuệ không đi vào, cần từng bước thanh lý bên ngoài thành thị, đầu nhập binh lực trong tường thành trên nguyên tắc không cần vượt qua 40 vạn, trong đó một nửa phải là hỗn hợp binh lực. Phải biết rằng thành thị số 4 đầu nhập binh lực vượt 40 vạn sẽ kéo dài thời gian chiếm tòa thành. Ta có cảm giác sẽ có một gia hỏa thập phần cường đại xuất hiện trong tòa thành số 4. Chúng ta đầu nhập binh lực quá nhiều, quá tập trung sẽ bị tên kia giết hơn phân nửa. Chỉ là cảm giác sao? Vô Ưu công chúa hỏi. Cách chương.